12 nhân duyên là pháp trung thừa, chứ nó không phải tiểu mà nó cũng chẳng phải đại, nó là trung. Làm sao đây lại gọi là trung? Thì các vị duyên giá, nhưng sao lại gọi là tiểu, gọi là trung thừa mà không gọi là tiểu thừa? Cũng chứng quả A La Hán mà thôi, sao gọi các vị là trung thừa? Tức là các vị chỉ cần biết khổ rồi làm thế nào cho mình thoát khổ thì thôi. Cái mục đích của các vị chỉ là sợ khổ, tu để hết khổ, thế cho nên gọi là tiểu. Các vị tiểu thừa thì dĩ nhiên cũng có trí tuệ, nhưng mà tương đối, phần nhiều nghiêng về phần định. Chỉ cần diệt được cái tham sân si ở trong tâm, diệt được những các cái phiền não, thế thì là gọi là chứng niết bàn, được diệt đế, được niết bàn. Nghĩa là cứ hết khổ là được rồi. Còn các vị trung thừa đây, người ta cũng chỉ có chứng A-la-hán thôi. Nhưng mà cái nhân tu của người ta, cái lúc người ta tu nhân này là người ta cầu trí tuệ. Những vị này muốn khám phá ra cái guồng máy luân hồi, muốn biết cái gì nó lại cứ lôi con người vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh, mà cứ đi vòng tròn làm trời người rồi lại xuống địa ngục. Cho nên ta khám phá ra, ta quan sát để người ta thấy được rõ cái guồng máy luân hồi, thì để người ta thoát ra khỏi. Cho nên những các vị trung thừa này cũng chứng A-la-hán, cũng thoát luân hồi, nhưng mà ta cái động cơ là trí tuệ. Cho nên Phật gọi là trung thừa, tức là những các vị đã có trí tuệ. 12 nhân duyên là pháp trung thừa, để cho những người trí tuệ, người ta quan sát, người ta tỉnh, người ta giác ngộ, người ta thấy được cái guồng máy luân hồi mà tự người ta ra khỏi. Cái guồng máy này Phật đã chỉ dạy cho mình rõ ràng đấy. Con nói tiếp, hãy nói 12 nhân duyên là những cái gì? Thế nào là vô minh duyên hành, hành duyên thức, cái hành động của mình nó thành một cái nghiệp, cho nên cái tâm thức của mình nó chịu ảnh hưởng, cho nên gọi là cái tâm thức mình nó đeo nghiệp, thế thì gọi là hành duyên thức, nghĩa là do những cái hành động của mình mà thành cái tâm của mình nó đeo những các cái nghiệp đó. Nó đeo những các cái nghiệp ấy thì để rồi ta sửa soạn, nó sẽ có cái quả báo ngày mai. Thế có cho nên gọi là hành duyên thức. Con nói tiếp, con giảng luôn cả 12 cái đi. Vì đi trả quả, cho nên thành là có cái chuyện. Sanh ra một cái thân khác. Đấy. Thế cho nên cái nhân, cái gốc chính là từ cái mê. Từ cái mê mà rồi thì thành là có. Đấy là nói rộng thì gọi là 12 nhân duyên. Nói hẹp thì rút lại thì chỉ có 3 vòng. 3 vòng là cái gì? À, do mê mà tạo nghiệp, rồi từ nghiệp nó cảm cái quả báo. Cho nên nói rộng ra thì nó thành 12, nói rút lại thì chỉ có 3. Thì chúng ta có cái bảng, gọi là cái bảng luân hồi, cái vòng nghiệp báo. Tình duyên hành đến sanh duyên lão tử là môn lưu truyền. Thôi thì bây giờ cứ nhận nghĩa thì đã, rồi thì nói chuyện tu sau. Nghĩa là cái gì? Nói về phần xuôi. Nói phần xuôi cứ đọc thẳng từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, cứ thế kéo dài đi. Nếu nói về phần xuôi ấy, thì gọi là lưu truyền. Thế nào là môn lưu truyền? Như cái dòng nước gọi là lưu truyền, nó chuyển động. Thế nào là cái cửa chuyển động? Nó như cái dòng nước, nó thế nào? chúng ta cứ trôi xuôi theo cái dòng sanh tử. 12 cái nấc này chúng ta cứ thế suốt từ nấc đầu, từ cái vô minh mà cho đến hết, cứ từng nấc một chúng ta trải qua như thế, trôi xuôi theo đây cái dòng nó chảy như vậy. Thì chúng ta đi từ cái ngu si mà đi đến cái sanh ra, rồi để chịu cái già chết, rồi lại trong cái lúc già chết ấy là già chết ở trong cái ngu si, nó lại cứ trôi xuôi như thế, cứ cái dòng này nó chảy suốt từ lịch kiếp cho tới ngày nay làm diệu thiện, mà vẫn cứ một cái dòng này nó chảy xuôi suốt từ lịch kiếp cho tới bây giờ. Mà nếu bây giờ mà diệu thiện không chịu học mà không chịu dừng lại thì diệu thiện lại cứ cái dòng này nó trôi mãi, cứ thế nay làm chó mai làm mèo, mốt vào địa ngục rồi lên thiên đường, cứ thế một cái dòng này nó trôi xuôi, cho nên gọi là dòng lưu chuyển. Đây là nghiên cái môn học, nghiên cứu về cái đường đi xuôi dòng. Dẫn tại làm sao mà chúng sanh lại cứ có sinh tử. Đấy. Chúng sanh ở trong cái khổ sinh tử vì đâu? Thì đây người, cho nên gọi là một môn, môn nghĩa là một môn học. Cái môn này học để nghiên cứu về cái sự trôi xuôi của chúng sanh trong dòng sanh tử. Nào là khổ đế? Có cái trí tuệ suy xét chẳng những cái thân này khổ, mà thân ông trời cũng khổ, còn ở trong cái sanh tử là còn khổ. Thì dù là giàu có, giàu sang, sung sướng cho đến như ông trời, mà Phật cũng gọi là khổ. Phải ra khỏi được cái luân hồi mới hết khổ. Thế cái người mà có khổ đế là cái người có trí tuệ, biết rằng trong dòng sinh tử là khổ. Thì con nói qua cho thầy biết cái tướng mạo của cái người người ta có khổ đế. Vội vàng trong cái sự tu hành, ta không có thì giờ để tẹp nhẹp những cái rắc rối. Dù là ai mà muốn bảo người ta cho bao nhiêu bạc, cho bao nhiêu vàng, người ta cũng dửng dưng. Dù được quyền lợi gì người ta cũng không thiết, bởi vì thế gian là khổ. Nên đấy cái tướng mạo, cái người mà đã có trí tuệ, đã biết thế gian này là khổ, thì người ta không màng một cái gì nữa. Người ta không thiết, không có thì giờ để đi chơi, không có thì giờ để đi thăm xem Đà Lạt nó thế nào, Sài Gòn bây giờ vui làm sao. Đấy, người ta không có những cái hão huyền bất nhiêu ích sự ấy nữa. Thế thì thấy cái tướng mạo như thế thì biết cái người này người ta có trí tuệ. Ta biết thế gian là khổ, ta không thiết. Còn những người mà hãy còn muốn rủ nhau đi chơi, mới lại còn có thời giờ để tranh chấp nhau từng tí, đó là bởi vì chưa có trí tuệ, chưa biết là khổ. Thế còn cái tập đế là thế nào? Ta sợ cái tham, ta sợ cái sân. Đã. Mình ấy thì sợ rắn, sợ cọp. Còn người này ấy, thì người ta sợ ngay cái tâm người ta. Ta biết quay về cái tâm để người ta sửa trị cái tâm. Để cho nên thấy cái người ấy, cái người này người ta không tham, người ta không giận. Thế đấy là cái người có trí tuệ. Có cái trí tuệ biết được cái tập đế. Bây giờ tâm phước nói tiếp. Con lại giảng hai chữ hoàn diệt. Tức là trở lại. Cũng như là con vay của ai 1.000 đồng. Bây giờ con hoàn lại. Tức là con trả lại cho người ta 1.000 đồng. Vậy bây giờ hoàn. Hoàn tức là trở về. Trở lại. Thế bây giờ như con học cái 12 nhân duyên. Ban nãy là bé gì Trung Đạo nó giảng về cái xuôi đường. Thì bây giờ con phải giảng về ngược lại thì gọi là hoàn. Đó. Bây giờ nếu Bây giờ ngược lại, lúc đầu ấy thì từ vô minh, còn cuối cùng ấy là cái gì? Là lão tử. À, lão, chúng ta là sợ cái già để cái chết lắm. Đấy, hai cái đáng sợ lắm. Thì bây giờ cô không muốn già, không muốn chết, thì chúng ta phải làm sao? Không có sanh ra nữa. Đấy. Nếu cô muốn thoát cái già, cái bệnh, thì chỉ có một cách là đừng có sanh ra. Nếu còn sanh ra, còn có thân, con có thể thoát được già với bệnh không? Thoát được không? À, đã có sanh thì phải có già, có chết. Không có thể nào mà có cái thân này mà lại nó không già, không chết. Vì thế cho nên bây giờ cô muốn thoát cái khổ già và chết thì phải làm thế nào đừng sanh ra nữa. Một cái thân này nó chết rồi thì thôi, đừng có vào bụng mẹ để ra cái thân sau nữa. Nếu cô còn có cái thân sau thì cô có hết cái chuyện già mới chết đâu. Đấy. Thế cho nên muốn không già không chết thì chỉ có một cách là đừng có thân, đừng có sanh ra nữa. Thế làm nào để đừng có sanh ra? Bây giờ con phải nói ngược lại cái vòng 12 nhân duyên. Mà cái vòng ấy nó chưa thuộc thì làm sao mà nói ngược được. Nói xuôi nó còn chả nói nổi nữa là nói ngược. Ngược lại gọi là dòng cái môn hoàn diệt. Môn là cái cửa, tức là một cái phương pháp tu hành. Thì cái môn tu, môn học này ấy, là nghiên cứu cái cách nào để mình thoát được cái dòng sanh tử với hai nhân duyên. Thế cho nên phải đi ngược lên, cho nên gọi là hoàn diệt. Ban nãy Trung Đạo nói về cái môn viên chiếu đó, nói về cái đường xuôi dòng sanh tử của chúng sanh. Còn bây giờ tâm chiếu đang nói về cái sự đi ngược lại cái dòng sanh tử để mà diệt, cho nên gọi là hoàn diệt. À, diệt từng những cái khoen sanh tử ấy đi, trở về cái tánh Phật, tức là ra khỏi cái luân hồi mà được giải thoát chứng quả A-la-hán. Đấy là việc làm của các thánh duyên giác thuộc về Trung Thừa. Diệt đạo, diệt là Niết Bàn, mà đạo đó, cái môn hoàn diệt ấy gọi là đạo, là nhân quả xuất thế gian.